Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm Tư Kiếp Người do Lệ Hằng trình bày, trích trong CD Trầm Ca Tin Yêu.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình thứ 21 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương thứ 12, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối.
Nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Nguyên Phan
và Kim Hà.
Do bởi yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con cái của người để họ sống trong ngay thật, nhưng người lại ban cho con người tự do. Những ai sống trong ngay thật sẽ sử dụng các quà tặng của Thiên Chúa vì vinh quang của người. Tất cả những gì biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa đều cất tiếng mời gọi mọi người hãy tán tụng người khi chúng ta sống trong hoan lạc. Ca tụng người khi chúng ta gặp đau khổ, tán tụng người trong mọi hoàn cảnh và tin cậy rằng người làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến người và trung thành phục vụ người. Người dự liệu đầy đủ mọi sự cho tất cả các con cái người trong bất cứ tình huống nào của đời họ. Những ai vâng nghe người sẽ có bình an. Những lời trình bày đây là sứ điệp của Medjugorje.
Các thị nhân, đặc biệt là Vika, khuyên các đoàn người tuôn đến nghe họ rằng, quý vị phải cầu nguyện để có đức tin vững mạnh. Đức tin yếu ớt sẽ dẫn đến sự nhiễm độc cho giáo hội Thiên Chúa. Cầu nguyện cho được can đảm trong nghịch cảnh. Hãy cầu nguyện khi các vị bắt đầu gặp các nỗi khó khăn. Rồi quý vị sẽ thấy bình an thực sự. Luôn luôn quay về cùng Thiên Chúa để được nâng đỡ, để được ủi an. Để có được những gì quý vị cần, hãy chạy đến cùng Thiên Chúa. Người không bao giờ từ chối các con của người. Các thị nhân nói, Thiên Chúa hết lòng và trọn vẹn yêu thương tất cả con cái người trên hành tinh này. Không một ai bị gạt ra ngoài tình yêu này. Người luôn luôn ban phúc lành cho những ai đến cùng người.
Đức Mẹ đã cho phép các em thị kiến được cảm nghiệm cuộc thương khó của con mẹ là Đức Kitô. Hãy xem Ngài yêu thương các con biết bao. Đức Trinh Nữ nói cùng các em, hãy nhớ đến sự thương khó của Ngài. Hãy luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Ngài mà vui mừng. Hãy xem Ngài yêu thương các con cái của cha Ngài biết bao. Không có một dịp nào mà Ngài bỏ qua, không ban phúc lành. Ngài biết cha của Ngài yêu thương tất cả con cái. Tha thứ là điều chẳng có khó gì đối với cha Ngài. Cha của Ngài là yêu thương. Đời sống của Đức Giê-xu trên thế gian chính là sự thi hành tình yêu của cha Ngài đối với đàn con.
Đức Mẹ lặp đi lặp lại rằng, mọi người trần gian đều là con cái của cha trên trời. Mẹ kêu gọi mọi người năng suy niệm cái ý nghĩa sâu xa được làm con cái của Chúa Cha. Mẹ nhắc nhở loài người nhớ ân sủng của Chúa Giê-xu rất mạnh mẽ. Ân sủng Ngài là sức mạnh giúp chúng ta bước đi như con cái cha chúng ta. Chủ đề trung tâm của việc hiện ra ở Medjugorje là kêu gọi tất cả mọi người, không phải chỉ người Kitô hữu, bước đi với Chúa Giê-xu, trong Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu để về thiên đàng. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc mọi người, Đức Mẹ bảo thế. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chấp nhận sự cứu chuộc đó. Cả một cõi hận thù và chết chóc đang chờ đợi những kẻ nhất định không nhìn biết Thiên Chúa. Đang khi họ vẫn dùng nước, dùng nắng, dùng hoa quả từ trái đất của người và của con cái người. Thế mà họ vẫn làm ngơ không biết người, không những vậy, còn nhục mạ người. Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ đám con của người chọn lựa người. Người ban mưa nắng cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Là người cha nhân lành, người vẫn chờ đợi con trai, con gái của người quay trở về, nhưng họ phải quyết định chọn lựa người. Cuộc hiện ra ở Medjugorje đem cái kế hoạch hòa bình trên trái đất, hòa bình vĩnh viễn. Medjugorje là kế hoạch hòa bình của Fatima được đem ra thi hành.
Đức Mẹ nói, Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là ánh sáng soi cho con đường của tất cả con cái Thiên Chúa, đi mà về tới thiên đàng. Chúa Giê-xu là sự sống, ngoài ra chỉ có sự chết. Những ai sống trong tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ chết. Mẹ van xin, hãy chấp nhận tình yêu của Ngài. Những người chạy theo tham vọng, thành đạt, giàu sang và quyền thế, thời trang và trào lưu thì chẳng khác gì những thay người chết trang điểm cho người đời xem. Tại sao vậy? Vẻ đẹp linh hồn là ở sự vâng phục của ý muốn mỗi người đối với ý muốn Thiên Chúa. Ở đời chẳng có gì trường cửu, tất cả đều qua đi, nhưng thánh ý của Thiên Chúa thì không. Cái gì không phải thánh ý của Thiên Chúa thì không có sự sống. Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà quý giá là sự tự do để chọn lựa đường lối của người. Mỗi chọn lựa tự do của con người là mỗi nấc thang trèo lên đến thiên đàng.
Đức Mẹ nói, tình yêu Thiên Chúa đối với mỗi người vượt trên sự hiểu biết hiện nay của con người. Dù cho các con cái trung thành của người đắm mình trong cầu nguyện, cũng chỉ có thể hiểu và cảm nhận được tình yêu của người trong các việc nhỏ. Tình yêu Thiên Chúa thiêu hủy những ham muốn sai quấy. Lửa tình yêu ấy tẩy sạch những xấu xa. Đám tro tàn mà Vicca trông thấy ở luyện ngục tượng trưng những cặn bã thải ra từ quá trình thanh luyện các linh hồn thuộc về Chúa, để không gì có thể sống trong linh hồn ngoại trừ tình yêu Chúa mà thôi. Thiên Chúa chỉ toàn là yêu thương. Thiên Chúa là đấng có, Còn tất cả những thứ khác là hư ảo, tự cậy vào mình và không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người không có khả năng yêu thương. Vắng bóng Thiên Chúa, trái tim con người là một bể khổ. Cầu nguyện giải thoát con cái người khỏi mọi ràng buộc giam hãm. Khi vùng đất trong tim con cái Chúa được nên màu mỡ, phong phú bởi ăn chay và cầu nguyện, Chúa sẽ trồng lại cây sự sống vĩnh cửu trong trái tim họ.
Sau đây là ba câu chuyện có thật. Những người đã kinh nghiệm được nói những điều trên. Ông là một linh mục bỏ thánh chức. Đây không phải là việc dễ làm trong nước Ý. Đó là một cuộc sống khủng khiếp cho ông. Mọi người lãnh đạm với ông, không ai thèm nghe ông, không ai lo lắng cho ông. Ông được cắt cử làm một công việc lớn là lo kiếm tiền cho địa phận. Ông kiếm được việc làm. Sau đó ông gặp một người phụ nữ đẹp. Cô ta có một việc làm có uy thế và có một bà mẹ rượu chè. Lúc ấy, mối quan hệ của hai người rất thoải mái. Còn việc kết hôn ư? Đó lại là một chuyện khác. Cô không thể chấp nhận kết hôn với một vị linh mục hồi tục, vì mẹ cô đã giáo dục cô theo đường lối người Do Thái, giữ luật nghiêm ngặt. Thế rồi, ông phạm tội với cô. Ông cố gắng để không nhớ tới nó. Cô ta mang thai. Ông không biết gì cả cho tới khi quá trễ. Sau đó, giữa hai người xảy ra khác biệt. Ông thấy sự yếu mềm của mình và lệ thuộc vào cô ta mỗi khi đến gần cô. Một sự ghê tởm bắt đầu sôi sục trong ngực của ông. Ông bắt đầu chạy. Mỗi ngày một lần, hai lần, rồi ba lần. Ông không còn cảm giác thú vị nào nữa. Đồ ăn cũng không, rượu cũng không, tình dục cũng không nữa. Ngồi chung với người ta cũng không. Ngay cả bầu trời trong xanh, ánh sáng tươi hồng, núi non hùng vĩ mà trước đây ông vẫn yêu thích.
Một hôm, cô ấy làm giấy cho ông đi hành hương đến Medjugorje. Từ Ý tới Medjugorje, chuyến đi này không xa lắm, ông có thể đi được. Ông đậu chiếc xe mướn ngay gần nhà thờ Thánh Giacobbe. Ông cần xe, vì đi xe buýt quá ồn ào làm ông điên tiết. Ông thầm nghĩ, ở đây rất nhiều bà già sùng đạo. Khi vừa khóa cửa xe, một bà phước to lớn nắm lấy tay ông và kéo về văn phòng giáo xứ. Có người nói, cuộc hiện ra sắp bắt đầu. Ông ngồi trong một phòng nhỏ, chen chúc giữa chừng 30 người. Họ đang lần hạt mân côi và hát câu Ave Maria sau mỗi chục tràng hạt. Nhưng ông không có tràng hạt, nên ông nắm hai tay lại. Rồi ba người trẻ tiến lên phía trên, bắt đầu ngây ngất xuất thần. Cả phòng im lặng như tờ. Mọi người chăm chú nhìn. Cặp mắt của các thị nhân không động đậy, hướng về cùng một vật gì đó vô hình trên tường. Họ đang thấy gì? Bất chợt, ông nghe một giọng rất đau buồn. Này con đã làm mẹ đau khổ rất nhiều. Ông nghe chính mình lẩm bẩm. Con là một linh mục rất tồi tệ. Mẹ yêu dấu ơi.
Con đã quên tình yêu thời thơ ấu của con đã đánh mất niềm tin của thời thơ ấu. Hãy nhìn đôi tay được thánh hiến của con, hãy nhìn dòng máu từ tay con chảy ra. Đó là máu của con yêu dấu mẹ. Chúa Giêsu, anh con, mà con đã làm đổ ra. Nhiều người đã chết, cái chết đời đời, bởi con đang phụng sự sự chết, không phải sự sống, bằng đôi tay của con. Hãy ăn năn sám hối, con yêu quý của mẹ ơi. Trở về với mẹ đi, trước khi còn quá trễ. Nước mắt chảy tràn xuống ngực ông. Con không biết ăn năn bằng cách nào, mẹ yêu mến ơi, con không thể quay lui được nữa. Và ông thấy hình ảnh cuộc đời ông lóe lên trước mắt. Thời gian lúc ông sinh ra, ông thấy mình ích kỷ, tới bây giờ vẫn ích kỷ. Ông thấy những giọt nước mắt của mẹ ông, nhưng ông mặc kệ. Rồi thời thơ ấu, những ngày ấy, ông tưởng không ai thấy được. Ông thích những vui thú giấu giếm, cho dù rất nhỏ. Năm tháng qua đi, ông thấy những người mà ông bỏ mặc, cùng tất cả những ơn huệ Thiên Chúa ban cho ông, mà ông đã gạt bỏ. Và ông ngã xuống đất trong kinh hoàng.
Có phải đó là chương trình Thiên Chúa dành cho mình không? Ông nghẹt thở trong cơn hấp hối. Thế là quá đủ rồi. Cái hố sâu tuyệt vọng đã quen thuộc từ lâu, nay thì không chỗ nào để ẩn nấp nữa. Ông nhớ lại, những gì che giấu sẽ tỏ lộ ra. Ông không có chỗ nào để đi. Các cảnh trên kia bắt đầu dày vò ông. Ông giận dữ. Rồi một cuộc nổi loạn dấy lên mạnh mẽ. Ông đâu có đòi được sinh ra trên đời này. Ông không hài lòng với cuộc sống. Ông không thích con đường Chúa chọn cho ông. Ông không muốn theo nó. Ông cảm thấy cơn giận trong người mà ông coi là một an ủi. Cuộc đời của ông thế đó. Ông có tự do. Ông có thể bị buộc tội, bất cần biết phải trả giá bao nhiêu. Và cơn giận trở thành bạn đồng minh của ông. Ông thấy mình nổi loạn, nguyền rủa. Đang khi ông nỗ lực chống bán, thì thình lình, như thể bị mê hoặc, ông đờ ra như phỗng đá. Đức mẹ đang đứng đó, với đầy quyền uy. Ánh sáng cho phép ông thấy khuôn mặt, đôi mắt của người. Tình yêu trong đôi mắt người thiêu rụi cơn giận dữ. Ông cảm thấy nỗi niềm thất vọng bị quét sạch khỏi ông. Lời Đức Mẹ nói nghe như tiếng ru thuở nào. Con đã yêu con mẹ hồi đó, đã phụng sự ngài. Mẹ không thể cho con tất cả, nhưng có thể cho con thời gian. Con hãy chọn đi. Giọng của mẹ trìu mến như vuốt nhẹ trên những cảnh đời chéo ngoe của ông. Và ông cảm thấy được bình an thật sự. Bà là ai? Ông hỏi. Mặc dù ông đã biết. Người đáp, ta là mẹ thật của con. Mẹ yêu con trước khi con sinh ra trên thế giới. Mẹ sẽ luôn luôn mãi yêu con. Con thuộc về mẹ nếu con cần đến mẹ. Sau đó, việc đầu tiên ông nhớ được, đó là lúc ông tỉnh lại trong văn phòng điều hành giáo xứ có các linh mục, có tu sĩ Phan Sinh đang trò chuyện với nhau. Ồ, ông tỉnh lại rồi. Ông có sao không? Và ông đã đi xưng tội. Ông còn thời gian.
Câu chuyện thứ hai. Melona Habsburg còn trẻ và có thân hình cao đẹp. Những vương tôn công tử vẫn ngấp nghé cô, thường chú ý tới danh tước hoàng tộc của cô, vì cô là công chúa nước Áo Hung. mặc dầu đế quốc ấy nay không còn tồn tại nữa. Cô thường hay đi du lịch với những bậc hoàng tộc Âu Châu và những người của thế giới thượng lưu. Năm 25 tuổi, cô đến ngôi làng Medjugorje. Cô có danh vọng, sắc đẹp, giàu có và bạn bè, nhưng cô luôn sợ hãi. Cô nói, cô thường tin rằng sự ác và đắng cay vẫn luôn mạnh, luôn thắng thế những điều tốt và ngọt ngào mà tôn giáo thường kể. Cô hy vọng là có Thượng Đế, song cô không chắc. Còn tình yêu à, cô không biết nó là cái gì. Cô có tất cả, nhưng cô không sống. Cô trải qua nhiều loại thất vọng khác nhau. Đang khi cô cố gắng sống cho qua ngày, cô có những bộ quần áo đúng mốt thời thượng, những chuyến du lịch đầy thích thú, những việc làm hào hứng. Cô nói, mỗi ngày cô cố gắng sống cho qua ngày. Cô đi du lịch và tiệc tùng, mở party, chỉ để vui trong chốc lát. Cô nói tiếp, cuộc sống đó chỉ là một sự giả dối, một cõi chết. Đi học ở Ba Lê và London, cô thường du lịch bằng tàu thủy quanh vùng Địa Trung Hải. Cô cứ tìm tòi hết chỗ này đến chỗ khác để nhìn ngắm nhiều nơi, nhiều người và nhiều chuyện hơn. Nhưng cô cảm thấy gì? Với cô, tất cả chỉ là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Medjugorje cũng là nơi cô tìm đến như thế. Và cô nói, tôi đã trải qua một kinh nghiệm không thể tưởng tượng được. Trên núi Thánh Giá, tôi choáng váng, tôi thấy nghẹn thở, tôi muốn thở, thở và thở. Và hình như tất cả các chất độc trong người tôi thoát ra hết. Đây là lần đầu tiên tôi được thở không khí trong lành, trong sạch hoàn toàn.
Con người tôi mở ra, tôi không sao giải thích nổi. Tôi bắt đầu nguyện tràn ngập mân côi. Tôi thấy cuộc đời tôi thay đổi. Tôi nhận ra được cuộc sống ngu dại của tôi. Rồi tôi cảm thấy cuộc kịch chiến thiêng liêng trong tâm hồn. Nỗi đau do các sự ngu dại của tôi, do những trò lựa lố lăng của tôi mãnh liệt đến nỗi khi tưởng nhớ tới chúng, tôi muốn nghẹt thở. Tôi nghe tiếng tôi kêu lên, Thượng Đế hỡi, người có hiện hữu thật không? Hãy trả lời cho con bây giờ, trước khi con chết và tan rã. Thế rồi, tôi cảm thấy một niềm khao khát thầm lặng nổi lên trong tôi, và khao khát ấy thúc bách tôi tìm kiếm Thiên Chúa. Tôi cố trỗi dậy, nhưng thân xác tôi không nhúc nhích. Tràng hạt còn đang trong tay tôi, lời cầu nguyện còn đang trên miệng tôi, thì lòng tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu, một tình yêu thật sự bất diệt. Đó là tình yêu Thiên Chúa. Tôi nằm đó không biết bao lâu, tắm mình trong suối tình yêu của Thiên Chúa. Nghe có vẻ lạ tai, song đó là sự thật đã xảy ra. Giống như thể tình yêu Chúa đã đâm thủng trái tim tôi và làm nó vỡ ra vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại tình yêu Chúa đang đổ đầy trong tôi. Tôi phó thác bản thân tôi cho Chúa hoàn toàn. Tôi đã dâng lên người tất cả, giống như đưa một tấm ngân phiếu trắng để người muốn làm gì thì làm. Cuộc đời tôi đã thay đổi ư? Thay đổi hoàn toàn. Bây giờ tôi sống thật khiêm tốn, thật giản dị ở Medjugorje. Niềm vui của tôi là phục vụ cho những người hành hương tới đây. Tôi không còn chút sợ hãi nào. Tôi càng cho Chúa cuộc sống của tôi, càng làm việc cho người bao nhiêu, tôi càng có bình an bấy nhiêu. Nhưng rồi tôi biết rõ, tôi chẳng có thể làm chút gì cho người. Và như thế, các ảo tưởng của tôi lặng lẽ chết đi. Cái tôi có thể làm chỉ là chấp nhận tình yêu của người. Điều đó xem ra khó tin, không đáng, nghĩ lại thấy đau. Tôi đang học để chấp nhận tình yêu của người. Người đã cho tôi tất cả. Tôi đã kiếm được gì ở Medjugorje? Tất cả. Tôi học được rằng Thiên Chúa có thật, người đang sống. Chính là vị Thiên Chúa vẫn hằng hữu. Tình yêu người là tất cả. Người cho ta mọi thứ. Bạn hãy bỏ đi từng giọt nước mắt, từng nỗi đau, từng quy luật và tất cả những gì bạn nói và làm. Nhưng thật ra, bạn không bỏ đi gì hết, mà đã tìm được tất cả.
Câu chuyện thứ ba. Alan không phải là tên thật, từng đoạt huy chương vàng Thế vận hội khi ông còn trẻ, cách ít năm về trước. Nhưng ông rất cay cú vì những lời đàm tiếu của thiên hạ về ông và về gia đình của ông. Đó là năm 1985. Nơi thành phố ông sống, mọi người đều biết rõ chuyện của nhau, hoặc ít ra là họ nghĩ thế, vì đó là một thành phố nhỏ với một câu lạc bộ chẳng có bao lăm hội viên. Con cái ông giờ đây đã lớn, đứa nhỏ nhất là Brad sẽ là sinh viên năm thứ nhất ở trường Ivy League. Brad cao lớn gần 1m90. Một người bạn của Brad trong môn quần vợt vừa mới từ Medjugorje trở về đã kể cho anh nghe những câu chuyện mặt trời nhảy múa, các thị kiến và những cuộc chữa bệnh phần xác. Theo lời bạn anh, thì người mù được thấy, người què được đi và cầu vồng nổi lên, trong khi không có điểm mưa nào cả. Brad yêu cầu bạn, hãy nói cho cha tôi nghe những điều đó, vì anh cay đắng nghĩ đến hoàn cảnh của cha mẹ mình. Brad và bạn bè đã từ lâu cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của cha mẹ anh. Brad thở dài nói, cha tôi luôn luôn nói về đạo. Có thể khi nghe tin Đức Mẹ hiện ra ở Nam Tư, biết đâu sẽ có sự thay đổi nhỉ. Ông Alan đã nghe được chuyện đó, vì nơi ông sống chỉ là một tỉnh nhỏ, mấy người trong câu lạc bộ cũng đều nghe được. Bạn của Brad không phải là loại người dựng lên những chuyện về phép lạ đâu.
Eliano, vợ của Alan, cũng là một vận động viên, song hay âu sầu. Bà muốn ly dị, vì như bà nói, có những đau đớn quá lớn, cho nên kết thúc nó đi là điều nhẹ nhõm. Với bà, mối quan hệ với Alan là một cuộc sống trầm lặng, buồn tẻ. Ông không bao giờ chuyện trò với bà, cười với bà, không bao giờ chia sẻ, dù là tiền bạc, tình bằng hữu hay thời giờ với bà. Alan quyết định đi Medjugorje, song ông năn nỉ gia đình cùng đi với ông trước khi ký tờ ly dị. Brett và các bạn anh cầu nguyện. Câu chuyện vợ chồng Alan bất thần gây chú ý cho mọi người. Ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ năm đó, gia đình ông đi Medjugorje. Từ nhỏ tổ chức một cuộc thi đua gia đình leo núi thánh giá. Alan không quên ghi vào đá thời gian leo núi để đánh dấu chiến tích. Ông luôn tỏ ra mình vẫn là một vận động viên Thế vận hội, nên ông luôn mang trong túi chiếc đồng hồ thể thao. Kỷ luật, đó là cái làm nên người thắng giải. Đó là khẩu lệnh của ông, cả ở Medjugorje nữa. và họ đã làm được tất cả. Leo núi, đi dự thánh lễ, vượt đoạn đường tới các nhà thị nhân để nghe nói chuyện. Họ còn đi xưng tội nữa. Dù sao thì xưng tội ở Medjugorje cũng được ơn đặc biệt. Alan suy luận như vậy và không đành bỏ lỡ cơ hội này. Ông đề nghị cả gia đình hãy chia sẻ những ân sủng, ngay cả vợ ông, dù bà không là người Công giáo. Alan quen thói ra lệnh, và những khi ấy, ông thường muốn mọi người nghe theo.
Đêm cuối cùng ở Medjugorje, một sự lạ đã xảy ra. Cả gia đình được mời tới nhà Marija Pavlović. Không có thông dịch viên ở đó. Lúc cả gia đình ngồi chung bàn ăn, mọi người đều dồn dập hỏi cô, khiêm tốn nhưng không nhút nhát. Marija đã trả lời các câu hỏi một cách nhã nhặn, làm mọi người trong gia đình ông bắt đầu nhận thấy giọng nói của chính họ, và đã bắt đầu từ tốn hơn. Sau này họ nhớ lại rằng tiếng Anh của cô rất dễ thương. Eleanor đã quen nghe những lời nhục mạ và từng trải qua những đau đớn của một người vợ và một người mẹ không được quý mến, nên hỏi cô Marija về vấn đề ly dị. Cô ấy trả lời, Đức Mẹ nói mỗi hành động của chúng ta đều phải thúc đẩy bởi tình yêu. Cần thiết phải cầu nguyện nhiều và có sự sáng suốt để hiểu rõ những động cơ thật xúi dục việc ly dị. Thấy bực mình quá, Alan xen vào. Cô đã thấy thiên đàng, địa ngục và luyện ngục rồi phải không? Marija trả lời, làm những người nghe sửng sốt. Phải, chính chúng ta chọn thiên đàng, địa ngục hay luyện ngục cho chính mình. Đức Mẹ giải thích cho tôi hay rằng, khi chết, chúng ta vẫn là con người như khi còn sống, chỉ khác là chúng ta không còn thân xác nữa mà thôi. Nó sẽ trở về với cát bụi. Lúc chết, ta lãnh được ánh sáng để thấy chương trình mà từ nguyên thủy thiền Chúa đã vạch cho chúng ta. Rồi ta hiểu làm sao ta đã chọn đi hay đã chống lại cái chương trình của thiền Chúa. Trong ánh sáng sự thật ấy, chúng ta biết được chúng ta thuộc về nơi nào thích hợp cho chúng ta, và chúng ta chọn thiên đàng, hỏa ngục hay luyện ngục.
Aliano hỏi, Marija, cô có biết kế hoạch của Thiên Chúa là gì không? Marija mỉm cười nói, ta là hoa quả tình yêu Thiên Chúa. Mọi người đều biết Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta biết người, yêu mến người và phục vụ người trong thế gian này. Hầu sau này, chúng ta được hạnh phúc trong vương quốc của người, vương quốc yêu thương, hòa bình và hoan lạc muôn đời. Fred hỏi, tại sao chúng ta phải phục vụ? Marija đáp, Thiên Chúa phục vụ chúng ta. Muốn sống trong nhà người, chúng ta phải nên giống người. Ngạc nhiên, Alan hỏi có vẻ rụt rè. Cô có biết Thiên Chúa là như thế nào không? Marija nhìn Alan. Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện. Mẹ xin hãy cầu nguyện bằng tất cả tim mình. Những ai cầu nguyện với tất cả lòng mình sẽ hiểu được Thiên Chúa muốn chúng ta yêu kẻ khác như người yêu chúng ta, phục vụ người khác như người phục vụ ta, giúp đỡ kẻ khác như người giúp đỡ ta. Người là Thiên Chúa của bình an, của yêu thương và hoan lạc. Những đặc tính ấy chảy trào từ trái tim người. Người tạo dựng con người giống hình ảnh người. Người tạo dựng mọi người trên trái đất đều đẹp đẽ. Người cho chúng ta sự sống của người. Người yêu cầu chúng ta chọn lựa người khi mặt trời còn soi sáng. Khi bóng đêm tới, chúng ta không tìm thấy người nữa. Người mong mỏi chúng ta đến với người trong bình an, trong niềm vui và trong tình yêu. Người thấu suốt cõi lòng ta, chỉ có người mới có quyền xét đoán. Đức Mẹ yêu cầu mọi người đọc Kinh Thánh.
Alan ngẫm nghĩ, Kinh Thánh dạy chúng ta đường lối của người. Rồi trong cái nhìn thầm lặng của Maria, Alan nghe được những lời này. Hãy yêu kẻ khác như ta yêu con. Hãy thứ tha cho kẻ khác như ta tha thứ cho con. Hãy hát cho kẻ khác nghe như ta hát cho con. Hãy mặc cho kẻ khác như ta mặc cho con. Hãy cho kẻ khác ăn như ta cho con ăn. Hãy dạy dỗ kẻ khác như ta dạy dỗ con. Hãy giải phóng kẻ khác như ta giải phóng con. Nhân từ là con đường của ta. Con đường ta đem lại bình an. Trái tim ta khiêm nhường. Con đường của ta khiêm tốn. Tình yêu ta khiêm tốn. Hãy đến với trái tim ta. Hỡi các con nhỏ thân yêu của giao ước ta. Hãy chúc lành và tha thứ cho kẻ khác. Eleanor sửng sốt ra về. Thuộc giáo phái Tin Lành, bà xúc động sâu xa bởi sự nhã nhặn dịu dàng của Maria. Trong thoáng giây, chồng bà tỏ ra dịu hiền, khiến bà nhớ đến những kỷ niệm của thời xa xưa, khi hai người còn trẻ và đã hưởng một thời kỳ yêu đương ngắn ngủi, nhưng nồng cháy. Sau này, khi trở về nhà, họ mới được biết rằng Maria đâu có nói tiếng Anh lúc ấy. Họ lưu trữ các hình chụp với cô, các kỷ niệm của cuộc gặp gỡ hôm ấy và phép lạ ngôn ngữ mà họ chứng kiến.
Mùa hè năm sau, Eleanor và Alan, mặc dù đã ly thân, họ đều trở lại Medjugorje cùng một nhóm người hành hương. Một buổi sáng sớm, Alan một mình leo lên ngọn núi Thánh Giá. Tới tràng đàng Thánh Giá thứ 10, ông thình lình kêu lên: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, vài người chúng con cần Chúa hơn những người khác. Ông biết cuộc hôn nhân của ông đã tan vỡ, nền tài chính của ông sụp đổ, con cái ông đều rời khỏi ông. Thật cả một cuộc đời ông đã uổng phí, ông nghĩ vậy. Dù đang khi ấy, ông nhớ lại giờ phút huy hoàng đoạt huy chương vàng cho nước Mỹ của ông. Ông và huấn luyện viên đã đọc kinh Hãy Nhớ trước khi tranh tài. Ông tự trấn an, có lẽ vì vậy mà giờ này ta ở đây. Nơi đây, trên là bầu trời xanh, dưới là đá. Ông quỳ xuống và khóc như đứa bé lên năm đang chạy tìm nơi ẩn náu. Vì quả thật, đó là tình trạng của ông hiện nay. Ông không thuộc về nơi nào và cũng không thuộc về ai cả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 12 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.